Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 1 khai trương Trung tâm chống tin giả trong nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi tin xấu độc, chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản. Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt sáng ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội với chức năng tiếp nhận trực tuyến các phản ánh về tin giả của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đây đồng thời là cổng thông tin chính thức công bố tin giả bằng hình thức dán nhãn tin giả, tin sai sự thật và công bố tin xác thực. Bộ này cũng kêu gọi cá nhân và tổ chức phản ánh về tin giả qua một số điện thoại qua Tổng đài Viettel của quân đội để được hướng dẫn cách gửi thông tin. Theo quan sát của VOA, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ tingiả.gov.vn có 4 chuyên mục, trong đó gồm công bố tin giả cho những tin được coi là sai sự thật và cảnh báo về hệ lụy của việc lan truyền tin giả mạo. Một trong những trang tin bị dán nhãn tin sai sự thật được công bố trên trang tin này là một fanpage trên mạng Facebook khi đăng tải thông tin về việc công an đánh và tạm giữ 2 phóng viên ở Bình Dương. Trong khi đó, trang tin mới của Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo rằng bịa đặt hoặc lan truyền biết rõ là sai sự thật có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm theo Điều 156 của Bộ Luật Hình sự. Chính phủ Việt Nam hồi năm ngoái đã phát động một chiến dịch chống tin tức sai sự thật và bắt giữ hàng trăm người vì đưa tin giả mạo liên quan đến dịch COVID-19 lên mạng xã hội. Truyền thông trong nước cho biết những người tung tin sai sự thật, câu view, câu like trên các trang mạng xã hội liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị khởi tố hình sự. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết vào năm ngoái, hơn 650 người dùng mạng Facebook tại Việt Nam bị triệu tập và tra khảo về các bài viết của họ về dịch COVID-19 và hơn 150 người bị phạt tiền tới 15 triệu đồng vì những đăng tải bị coi là không đúng sự thật. Việt Nam trong những tháng gần đây cũng tăng cường việc phòng chống tin giả và ngăn chặn tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng 13 dự kiến khai mạc ngày 25 tháng 1 và kéo dài tới mùng 2 tháng 2. Tại một hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra vào tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ trên không gian mạng. Theo cơ quan chức năng, 80% tổng số thông tin xấu độc tập trung chủ yếu vào xuyên tạc bôi nhọ công tác cán bộ Đại hội Đảng. Lãnh đạo chính phủ gần đây cũng kêu gọi người dân cảnh giác trước các thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng 13 và yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện những giải pháp quyết liệt để không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá bằng tin tức xấu độc và giả mạo. Một nghị định chính phủ có hiệu lực vào giữa tháng 4 năm ngoái phạt những người cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo hoặc sai sự thật xuyên tạc vu khống bịa đặt với mức phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Luật an ninh mạng gây tranh cãi của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019 cũng được chính phủ vận dụng để kiểm soát thông tin được cho là sai sự thật và chống phá nhà nước trên mạng Internet, cũng như trừng phạt và kết án những người bị kết tội liên quan đến việc lan truyền tin giả mạo.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam hôm 12 tháng 1 nhắc lại đề xuất với Quốc hội về sự cần thiết phải ban hành luật đăng ký tài sản để tăng hiệu quả chống tham nhũng. Zing News, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và VOV đưa tin, các báo và trang tin Việt Nam trích lời Viện trưởng Lê Minh Chí nói rằng những người trong hệ thống chính trị của đất nước khi tham nhũng không bao giờ tự mình đứng tên sở hữu tài sản mà nhờ người khác đứng tên. Vẫn vị viện trưởng phản ánh rằng hiện ở Việt Nam có những người 20-30 tuổi đứng tên những tài sản trị giá cả trăm tỷ, nghìn tỷ. Tuy nhiên, dù nhà chức trách biết là không hợp lý nhưng không xử lý được vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được, ông Lê Minh Chí phát biểu. Zing News, VOV và Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lại. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định là nếu có luật về đăng ký tài sản, khi ai đó đăng ký tài sản mới mà không chứng minh được nguồn gốc tài sản sẽ bị hỏi ngay và như vậy sẽ có cơ sở pháp lý để xử lý. Ông Chí bày tỏ tin tưởng rằng nếu làm như vậy chắc chắn sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho nhóm tài sản tham nhũng, các báo Việt Nam tường thuật. Đề xuất của vị viện trưởng đã từng được chính ông nêu ra một vài lần trước đây, các báo cho hay. Lần này, ông Chí nhắc lại trong cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo về nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Báo cáo của Viện cho biết tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80.000 tỷ đồng và Viện trưởng Chí khẳng định thu hồi tài sản tham nhũng nhiệm kỳ sau đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bình luận với VOA rằng ý tưởng của Viện trưởng Lê Minh Trí về luật đăng ký tài sản đáng hoan nghênh trong bối cảnh vài năm gần đây có những quan chức giải trình rằng họ xây biệt phủ hay sở hữu những tài sản kếch xù nhờ buôn chổi đót, chạy xe ôm, nấu rượu hay nuôi lợn, v.v. Song cựu quan chức của Quốc hội cho rằng con đường đi đến hiệu quả của luật còn dài. Ông Thuận lưu ý rằng hiện đã có các luật về chống tham nhũng và kê khai tài sản. Tuy nhiên, chúng không cụ thể, không rõ ràng. Các văn bản dưới luật cũng như vậy, dẫn đến thực trạng là có hàng triệu đảng viên và công chức phải kê khai, nhưng chỉ có vài người bị xác định là có vi phạm. Từ thực trạng đó, luật sư Thuận chỉ ra nguyên nhân cốt lõi nằm ở chỗ làm sao hệ thống chính trị một đảng duy nhất có thể kiểm soát quyền lực của chính mình, một điều mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hồi tháng 9 năm 2020 và được ông Trọng nhắc lại hồi tháng 12 năm 2020. Tại một hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 hôm 12 tháng 12 năm 2020, ông Trọng nói tham nhũng diễn ra trong nội bộ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện. Phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, lạm dụng, lợi dụng quyền lực cũng phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm. Nói phải nhốt quyền lực trong cái lồng cơ chế là với ý nghĩa như vậy. Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng trong các điều kiện của Việt Nam, cơ chế như thế nào để kiểm soát quyền lực vẫn là một bài toán khó và việc ban hành luật đăng ký tài sản để chống tham nhũng sẽ không sớm diễn ra khi nhiều đại biểu Quốc hội, cũng chính là các quan chức nhiều quyền lực, một tình huống mà nhiều người ví von là không ai lại tự bắn vào chân mình. Vẫn luật sư Thuận nói rằng có một cách không có gì lạ hay mới mẻ để công khai minh bạch về tài sản, đó là phải có cạnh tranh tranh cử công khai đối với các chức vụ quan trọng, ông nói. Cách đây gần một năm, hôm 23 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI, trong đó Việt Nam đạt 37 trên 100 điểm, tăng 4 điểm so với năm trước, đứng thứ 96 trong số 180 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam và Malaysia là hai nước duy nhất có cải thiện được xem là đáng kể về điểm số CPI.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố hình sự đối với nam tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và đang điều tra người đàn ông này về việc làm lây lan dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong cộng đồng. Theo truyền thông Việt Nam, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho bị can có tên viết tắt là DTH, còn được gọi là bệnh nhân 1342, được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra sau khi bị khởi tố theo điều 240 Bộ luật hình sự. Điều tra ban đầu được tuổi trẻ trích dẫn cho biết nam tiếp viên hàng không 28 tuổi đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2020 và được cách ly theo quy định. Tuy nhiên, tiếp viên này được cho là đã không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm COVID-19 từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines và trở thành bệnh nhân 1342. Sau đó, bệnh nhân này tiếp tục không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà khiến lây lan dịch bệnh cho 3 người khác. Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm phong tỏa và cho sinh viên nghỉ học khi phát hiện bệnh nhân này tới tham dự một lớp học trong thời gian bị yêu cầu cách ly tại nhà. Trong chuỗi 4 ca mắc COVID-19 này, cơ quan chức năng đã xét nghiệm hơn 3.200 trường hợp tiếp xúc và tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính nên sau đó đã gỡ bỏ các khu phong tỏa liên quan, theo tuổi trẻ. Bộ Y tế lúc đó quy trách nhiệm cho nam tiếp viên này trong việc lây lan dịch bệnh trong đợt bùng phát trong cộng đồng lần thứ 3 ở Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong dư luận trên mạng xã hội cho rằng nhà chức trách Việt Nam đã ưu ái khi cho phép hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines có khu cách ly riêng và tổ bay chỉ phải cách ly tập trung 4 ngày rồi về nhà là kẽ hở hết sức nguy hiểm. Cách đây hơn một tháng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới tiếp viên hàng không này khi cho rằng đây là hành vi cố tình làm lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác. Giám đốc Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương lúc đó nói rằng vụ án được khởi tố theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì đây là vụ việc dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu xử lý nghiêm để răn đe những đối tượng vi phạm quy định cách ly và coi thường sức khỏe cộng đồng trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Chủ tịch thành phố đã đề nghị khởi tố nam tiếp viên này sau bước khởi tố vụ án. Điều 240 của Bộ Luật Hình sự 2015 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định mức phạt lên tới 12 năm tù. Việt Nam đã thực hiện những biện pháp quyết liệt ngay từ khi dịch virus corona mới bùng phát đầu năm ngoái và được cộng đồng quốc tế đánh giá là thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Tính đến ngày 12 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 1.520 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong, một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới cho mức dân số hơn 96 triệu người. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Việt Nam vi phạm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bằng cách kìm hãm quyền tự do ngôn luận sau khi các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập bị chính quyền kết án hàng chục năm tù trong một phiên tòa bị quốc tế lên án là thiếu công bằng. Người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền OSCSR Ravina Shamdasani hôm 8 tháng 12 nói rằng việc ba nhà báo độc lập của Việt Nam nhận các bản án từ 11 đến 15 năm tù sau khi bị cáo buộc các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia là một tiến triển đáng lo ngại, dường như là một phần của sự đàn áp ngày càng tăng về tự do biểu đạt ở đất nước này. Các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị kết án tổng cộng 37 năm tù tại một phiên tòa diễn ra hôm 5 tháng 1, trong đó Chủ tịch và người sáng lập Phạm Chí Dũng cũng là một cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nhận bản án 15 năm tù, trong khi hai thành viên còn lại của hội, ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người nhận bản án 11 năm tù. Họ bị cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo người phát ngôn của OHCHR nói tại buổi họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 8 tháng 1, các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị giam giữ trong thời gian dài trước khi xét xử và có những lo ngại nghiêm trọng về quyền được xét xử công bằng của họ không được tôn trọng ở Việt Nam. Cơ quan của Liên Hợp Quốc lo ngại về việc sử dụng những điều luật được định nghĩa mơ hồ ở Việt Nam để giam giữ một cách tùy tiện ngày càng nhiều các nhà báo, blogger, những người đưa ra ý kiến bình luận và những người bảo vệ nhân quyền. OSCHR cho rằng việc này vi phạm Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, về quyền được có quan điểm và tự do biểu đạt, và rằng các bản án dành cho các nhà báo độc lập vừa qua là ví dụ mới nhất về sự xói mòn thêm quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam coi hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập là nhằm tuyên truyền nội dung chống phá nhà nước Việt Nam và do đó được coi là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia, theo báo Công an Nhân dân. Ngay sau khi phiên tòa xét xử ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu đã bày tỏ thất vọng về bản án mà họ gọi là khắc nghiệt và một diễn biến tiêu cực đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt, cũng như kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức thả tự do cho các nhà báo này. Trước đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho VOA biết rằng họ thực sự kinh hãi trước những bản án nặng nề tuyên cho các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng bản án này cho thấy sự khinh thường của chính phủ Việt Nam đối với truyền thông tự do, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng 13 dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Người phát ngôn của OHCHR hôm 8 tháng 1 cũng bày tỏ lo ngại rằng những cá nhân ở Việt Nam tìm cách hợp tác với các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc sẽ bị đe dọa và trả thù. Bà Saddam Sani nói rằng điều đó ngăn cản họ hợp tác với Liên Hợp Quốc và chia sẻ những thông tin về các vấn đề nhân quyền một cách hiệu quả. Bà nói giờ đây các hình thức trả thù và đe dọa mà họ phải đối mặt có thể bao gồm quấy rối, cấm đi lại, mất việc làm, tấn công thân thể cũng như bắt giữ, giam giữ và tra tấn tùy tiện. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng tôi phải gửi báo động về điều này. Người phát ngôn này cho biết, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tiếp tục nêu ra những trường hợp đó với chính phủ Việt Nam và kêu gọi họ ngừng kết tội hình sự những người thể hiện quyền tự do ngôn luận. Cơ quan này kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những ai bị giam giữ trong các trường hợp như vậy.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.